Chàng rể quyền thế, chương 4072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi có tin hay không? Lão Tử ra lệnh một tiếng. Ngươi và cửa hàng cao da chó của ngươi sẽ trở thành một đống phế tích. Hiện tại lập tức, quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không mà nói, ngươi rất nhanh liền cơ hội giải thích đều không có. Cùng với những lời mắng mỏ của Ngưu Đức Nghĩa, hơn chục tử đệ của Võ Minh Tân Thành đều là lắc đầu ngoẹo cổ. Bọn hắn một vẻ khí thế hùng hổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ hạ gục cửa hàng. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến hắn, chỉ là nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn Nguyễn Khả Khả một chút, thản nhiên nói: Nguyễn Khả Khả, ngươi và ta cũng coi là quen biết, ta cho ngươi một cơ hội, vạn sự cũng chừa lại một con hẻm. Ngày sau có chuyện gì chui vào để trốn, lỡ xui rủi đụng mặt dễ nói chuyện. Nguyễn Khả Khả nghe vậy, xùy một tiếng bật cười, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi, người thật đúng là càng ngày càng được đà lấn tới. Philip tiên sinh thần sắc phát lạnh, nói: Ngưu Đức Nghĩa, ngươi xác định ngươi muốn ở trước mặt ta làm càn sao? Ngươi có thể gánh được trách nhiệm này sao? Ngưu Đức Nghĩa cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Lúc này, Bùi Nguyên Minh rốt cục xoay người nhàn nhạt nói: Philip tiên sinh, ngài cứ nghỉ ngơi một chút đi. Chút chuyện nhỏ này tôi có thể tự mình giải quyết, không đáng dùng tới mặt mũi của ngài. Ngưu Đức Nghĩa vừa nghe lời này thì nhếch mép cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn tên thanh niên kiêu ngạo này. Bùi Nguyên Minh lại không quan trọng mà vừa nhấp một ngụm trà, vừa nhìn Nguyễn Thiên Mạch và những người khác, thản nhiên nói: Nguyễn tổng quan hệ thật tốt, hảo thủ đoạn, thực sự là dọa người vô cùng. Đổi lại là lão bách tính bình thường, chỉ sợ bị ngươi cái người này hung hăng dọa sợ hai ba lần liền kinh hãi quỳ xuống. Nhưng là ngươi thật sự chắc chắn muốn dùng một người đàn ông lỗ mãng tầm thường như vậy để thách thức ta sao? Nguyễn Thiên Mạch cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến nói: Họ Bùi, đây không phải thách thức, mà là chủ trì công đạo. Mặc dù Ngưu Đức Nghĩa nghe thấy hai chữ họ Bùi, cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, nhưng vì sắc đẹp trước mắt, hắn căn bản không có tâm tư nghĩ lại, mà là cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm xuống: Thằng khốn, danh con, ngươi nói chuyện thế nào? Lão Tử là người lỗ mãng tầm thường, ngươi có biết lão tử là thân phận gì không? Địa vị gì không? Ngươi có tin hay không? Lão Tử ra lệnh một tiếng. Ngươi và cửa hàng cao da chó của ngươi sẽ trở thành một đống phế tích. Hiện tại lập tức, quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không mà nói, ngươi rất nhanh liền cơ hội giải thích đều không có. Cùng với những lời mắng mỏ của Ngưu Đức Nghĩa, hơn chục tử đệ của Võ Minh Tân Thành đều là lắc đầu ngoẹo cổ. Bọn hắn một vẻ khí thế hùng hổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ hạ gục cửa hàng. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến hắn, chỉ là nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn Nguyễn Khả Khả một chút, thản nhiên nói: Nguyễn Khả Khả, ngươi và ta cũng coi là quen biết, ta cho ngươi một cơ hội, vạn sự cũng chừa lại một con hẻm. Ngày sau có chuyện gì chui vào để trốn, lỡ xui rủi đụng mặt dễ nói chuyện. Cách chương.